Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Malta và vấn đề ly dị. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng cầu nguyện là một thôi thúc tự nhiên. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, tiếp tục hướng dụ về sự cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói rằng từ bản tính con người có tôn giáo, do đó cầu nguyện là một sự thôi thúc tự nhiên. Theo Đức Thánh Cha, từ bình minh của lịch sử nhân loại, trong mọi thế hệ, con người luôn cảm thấy có nhu cầu phải tìm kiếm ánh sáng để giải đáp cho những câu hỏi liên quan đến ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Nỗi khao khát vĩnh cửu, sự tìm kiếm cái đẹp, khát vọng yêu thương, nhu cầu ánh sáng và sự thật luôn thúc đẩy con người hướng đến đấng tuyệt đối. Một cuộc sống không có chiều kích siêu việt là một cuộc sống không làm cho con người thỏa mãn, do đó con người luôn hướng về đấng tối cao. Đức Thánh Cha nói, Thánh Thomas Aquinas dạy rằng, cầu nguyện là biểu tỏ của khát vọng về Thiên Chúa. Một khát vọng tự nó cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, cầu nguyện không phải là điều dễ dàng. Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, chúng ta nhận thấy mình là những tạo vật cần được trợ giúp, bởi vì không thể tự mình sống một cuộc sống toàn hảo hay đạt được những gì mình hy vọng. Đức Thánh Cha nói rằng, trong thời đại ánh sáng, nhiều nhà tư tưởng nổi bật đã tiên báo rằng niềm tin tôn giáo sẽ chết, và như vậy khát vọng cầu nguyện cũng chết theo. Nhưng những tiên báo này đã không đúng với sự thật. Ngày nay chúng ta vẫn thấy sự hồi sinh của khát vọng tìm đến với Thiên Chúa. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ cho công bố những chỉ đạo chung về việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục. Tòa Thánh đã chuẩn bị một loạt những chỉ đạo để xử lý các cáo buộc về lạm dụng tình dục. Những chỉ đạo này sẽ được xem như đường lối chung của giáo hội có giá trị cho mọi giáo phận trên toàn thế giới. Theo hãng thông tấn công giáo CWN, tài liệu này đã được Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo và sẽ được cho công bố vào ngày thứ Hai 16 tháng 5. Tài liệu đang được gửi đến tất cả các giám mục trên thế giới và được xem như chuẩn mực chung để mỗi hội đồng giám mục dựa vào đó mà soạn ra chính sách riêng cho mỗi nước. Tài liệu kêu gọi phải có những nỗ lực để đáp ứng trước nỗi đau khổ của các nạn nhân của lạm dụng tình dục. Tài liệu khuyến khích các nước giám mục báo cáo bất cứ cáo buộc đáng tin cậy nào lên chính quyền dân sự. Tuy nhiên, tài liệu không đưa ra một chính sách có tính cách bắt buộc, vì sợ một chính sách như thế có thể bị những chế độ chống công giáo khai thác. Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố huấn thị về phụng vụ truyền thống. Theo dự trù thứ Sáu 13 tháng 5, Tòa Thánh cho công bố một huấn thị mới về việc thi hành tự sắc, Summorum Pontificum. Qua đó, Đức Thánh Cha cho phép sử dụng rộng rãi nghi thức thánh lễ truyền thống bằng tiếng Latin. Văn kiện có tựa đề Universae Ecclesiae, Giáo hội phổ quát, sẽ được cho công bố với nhiều thứ tiếng khác nhau. Tài liệu này giải thích và củng cố lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin và theo nghi thức có trước thời công đồng trong mọi giáo phận. Theo một số quan sát viên, tài liệu này minh xác rằng các linh mục không cần phải xin phép các đức giám mục để cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Huấn thị Universae Ecclesiae sẽ được cho đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày thứ Bảy, 14 tháng 5. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các đức giám mục Phi Luật Tân ngừng đối thoại với chính phủ về dự luật kế hoạch hóa gia đình. Vì Tổng thống Phi Luật Tân, ông Benigno Aquino, đã không ngừng ủng hộ dự luật cho nên các đức giám mục nước này tuyên bố chấm dứt mọi cuộc đối thoại với chính phủ về vấn đề này. Được biết, dự luật có tên là Y tế sản sinh và phát triển dân số, đang được Quốc hội Phi Luật Tân thảo luận. Dự luật này cho phép sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo, kể cả các phương tiện có tác dụng phá thai, cũng như giáo dục tính dục trong các trường học. Từ nhiều năm nay, các đức giám mục Phi Luật Tân đã không ngừng chống lại một dự luật như thế. Đức ông Juanito Figuera, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Phi Luật Tân cho biết, các đức giám mục không thấy có bất cứ lý do nào để tiếp tục nghiên cứu hay đối thoại. Linh mục Tổng thư ký Hội đồng giám mục Phi Luật Tân tố giác dự luật vì nó cổ võ việc giáo dục tính dục toàn diện, tuyệt sinh hóa và tránh thai, mà ngài gọi là một chủ trương tục hóa duy vật, cá nhân chủ nghĩa và duy hưởng thụ. Hồi đầu năm nay, các đức giám mục Phi Luật Tân đã cố gắng đối thoại với chính phủ. Tuy nhiên, mọi cố gắng loại bỏ khỏi dự luật những điều khoản nói trên đều thất bại. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng, tôn giáo không thể biện minh cho bạo động. Trở về Roma sau một chuyến tiến thăm Bangladesh, theo lời mời của các đức giám mục nước này, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron tuyên bố rằng, thật là một sai lầm trầm trọng khi sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo động. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, vị Hồng Y người Pháp này cho rằng Bangladesh là một mẫu mực về sự sống chung giữa các tôn giáo khác nhau. Đây là điều mà ngài cũng đã nói trước mặt Tổng thống nước này, ông Jinlua Raman, trước khi lên máy bay trở về Roma. Trong 4 ngày viếng thăm Bangladesh dạo tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã có dịp tiếp xúc với cộng đồng Hồi giáo. Trong một cuộc gặp gỡ, ngài nhắc lại rằng, sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo động hay khai thác tôn giáo vì ý đồ chính trị là một lạm dụng nghiêm trọng. Ngài cũng nhắc đến vụ mục sư Mỹ Terry Jones, người đã đe dọa đốt kinh Koran nhân dịp tưởng niệm ngày 11 tháng 9 năm vừa qua. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Toron nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã mạnh mẽ lên án hành động của mục sư Terry Jones. Ngài khẳng định, không một cuốn sách nào đã được xem là thánh, không một nơi nào đã được xem là thánh, không một lễ nào cần phải tôn trọng, có thể trở thành một đối tượng để những người thuộc các tôn giáo khác chà đạp. Tấn công những người đang cầu nguyện lại càng là một hành vi đáng lên án hơn. Những hành vi như thế chỉ có thể bị xem là một xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Trong những ngày viếng thăm Bangladesh, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cũng đã tham dự một hội nghị về đối thoại liên tôn do Hội đồng giám mục nước này tổ chức tại thủ đô Dhaka. Trong cuộc gặp gỡ, các đại diện tôn giáo đều đồng thanh nhìn nhận rằng, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo mang lại hài hòa, hiệp nhất và phúc lợi xã hội. Về phần mình, phát biểu trong hội nghị, Đức Hồng Y Toron lấy làm tiếc là tôn giáo tại nhiều nơi trên thế giới bị tố cáo là nguyên nhân gây ra bất khoan nhượng và xung đột. Theo ngài, đây là những cáo buộc dựa trên thành kiến, và người ta dễ chiều theo khuynh hướng xem tôn giáo như một vấn đề, để rồi tìm những giải pháp dễ dãi như tôn giáo là chuyện riêng tư của cá nhân, và như vậy nên bị tẩy chay khỏi nơi công cộng. Ngoài ra, một số quốc gia lại áp đặt tôn giáo của mình và không nhìn nhận những tôn giáo thiểu số. Theo Đức Hồng Y Toron, cả hai giải pháp trên đây đều không xuất phát từ một cái nhìn đúng đắn về tôn giáo. Những ai muốn xem tôn giáo như một thực tại vô hình, cần phải nhớ rằng, từ bản chất con người là một hữu thể có tôn giáo, do đó tôn giáo có một chiều kích công cộng và cần được hiện diện trong xã hội. Đức Hồng Y giải thích, nếu các tín đồ có quyền được thể hiện niềm tin của mình trong những nơi thờ phượng, họ cũng phải có quyền thực thi bác ái và tham dự vào cuộc tranh luận chung trong nước về phẩm giá con người, cũng như đề ra những giá trị nền tảng để xây dựng một xã hội tốt hơn. Bangladesh là một quốc gia có gần 90% dân số theo Hồi giáo. Giáo hội Công giáo chỉ có khoảng 320.000 người, với 290 linh mục, 95 nam tu sĩ và 1.300 nữ tu. Tin Mexico. Một tờ báo Công giáo tại Mexico kêu gọi chính phủ ban hành luật pháp để bảo vệ tự do tôn giáo. Tuần báo Công giáo có tên là Desde la Fe, Đức Tin, viết rằng cần phải có luật pháp để bảo vệ người dân Mexico khỏi những vụ tấn công như đã xảy ra tại thành phố Mexico hôm 24 tháng 4 vừa qua. Hôm Chủ nhật Phục sinh, một nhóm người đã đột nhập vào nhà thờ chính tòa ở thủ đô và phá hủy bức tượng Đức Mẹ Guadalupe. Tòa Tổng giám mục Mexico cũng như nhiều nhà lãnh đạo Kitô tại Mexico đã cực lực lên án vụ tấn công. Từ nhiều tháng nay, nhà thờ chính tòa đã trở thành điểm nhắm của nhiều cuộc tấn công. Trong một bài xã luận, tuần báo Desde la Fe viết rằng, không thể không trừng trị những hành động phạm thánh bị ổi như thế, vì cho rằng những khác biệt tôn giáo tạo ra những căng thẳng, hoặc vì tự do ngôn luận mà có quyền tấn công như thế. Tờ báo cho rằng chính vì thiếu một luật pháp bảo vệ tự do tôn giáo mà các tín hữu và Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera phải chịu đựng một cuộc tấn công như thế. Theo báo Desde la Fe, tự do tôn giáo không có nghĩa là tìm cách trở về cái thời mà giáo hội còn được hưởng những đặc ân vốn không cần thiết, mà chính là bảo đảm những tự do thiết yếu để mọi người có thể cộng tác vào việc xây dựng một xã hội công bình và hiệp nhất hơn. Tin Tripoli, Libya. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya lên án các cuộc dội bom của NATO. Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, nói rằng NATO thả bom xuống như thể là đồ trang sức. Không có tiêu chuẩn nào, mà chỉ có ý muốn tiêu diệt Libya mà thôi. Vị đại diện tông tòa xác nhận rằng có 4 trẻ em bị thương trong cuộc dội bom của NATO trong đêm thứ hai rạng ngày thứ ba vừa qua. Ngài cho biết các trái bom đã nổ trong các chung cư. Một số được ném xuống gần một bệnh viện. Trong đêm mùng 9, rạng ngày mùng 10 tháng 5 vừa qua, NATO, tức Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, đã mở các cuộc oanh kích tại thủ đô Libya để buộc ông Gaddafi phải đầu hàng. Cuộc dội bom đã đánh vào trụ sở của đài truyền hình quốc gia và hãng thông tấn của nhà nước. Nhưng chính phủ nói rằng văn phòng cao ủy thiếu nhi cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo đức cha Martinelli, cuộc dội bom của NATO tạo ra hoang mang và hoảng sợ nơi dân chúng. Vị đại diện tông tòa không ngừng chỉ trích những ai cho rằng cuộc chiến chống Libya là một nỗ lực nhân đạo để bảo vệ dân chúng và được sự phê chuẩn của Liên Hiệp Quốc. Ngài nói, Liên Hiệp Quốc được thành lập để bảo vệ người yếu kém, để kiến tạo hòa bình, chứ không phải để gây ra chiến tranh. Theo vị giám mục người Ý này, chính phủ Ý có một trách nhiệm nặng nề trong cuộc khủng hoảng tại Libya, và việc dội bom xuống Tripoli là một hành động tấn công vào chính dân tộc Libya. Tin Bhopal, Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại bang Madhya Pradesh kêu gọi chính quyền bang thăng tiến sự hài hòa tôn giáo. Các nhà lãnh đạo của 5 tôn giáo lớn tại bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, kêu gọi chính quyền tại bang này hãy chấm dứt ý đồ muốn quốc giáo hóa một tôn giáo. Trong một cuộc họp báo chung tại Bhopal hôm thứ Ba, mùng 10 tháng 5 vừa qua, cha Anand Muttungal, phát ngôn viên của Hội Công giáo tại bang Madhya Pradesh, tuyên bố, chúng tôi muốn thăng tiến hòa bình và hòa hợp để phát triển đất nước hơn là chia rẽ người dân. Được biết các nhà lãnh đạo của 5 tôn giáo lớn tại bang Madhya Pradesh đã tham dự một cuộc gặp gỡ do sáng hội có tên là Hài Hòa tổ chức. Các lãnh tụ Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Đạo Sikh cũng liên kết với cha Muttungal để tố cáo ý đồ của chính quyền bang nhằm sử dụng trường học và nhiều phương tiện khác để chỉ quảng bá cho Ấn giáo. Bang Madhya Pradesh đã bị đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata, thân Ấn giáo, kể từ năm 2003. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, chỉ thăng tiến một tôn giáo là một vi phạm nghiêm trọng đối với hiến pháp Ấn Độ, vốn xem mọi tôn giáo như bình đẳng với nhau và cổ võ những nguyên tắc hòa bình và hòa hợp. Chamuttungal nói rằng chính quyền bang Madhya Pradesh dành ưu tiên cho những người theo Ấn giáo. Cha cũng nói rằng cha rất ngạc nhiên khi biết chính quyền dùng nhà trường để quảng bá cho Ấn giáo. Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại bang Madhya Pradesh cảnh cáo rằng cách đối xử như thế sẽ gây nguy hại cho sự đoàn kết quốc gia. Theo cha Muttungal, những giá trị thế tục của hiến pháp Ấn Độ giúp đoàn kết người dân mặc dù có những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Các tín hữu Kitô tại Malaysia bị tố cáo muốn thiết lập một quốc gia Kitô giáo. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia bác bỏ những cáo buộc của một tờ báo của chính phủ và một số người viết blog cho rằng các tín hữu Kitô đang vận động thiết lập một nhà nước Kitô giáo. Kể từ năm 1957, Malaysia đã chính thức trở thành một quốc gia Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ ông Hishamuddin Tun Hussein khẳng định rằng đây là một quy chế thánh thiêng, không bao giờ nên đặt lại vấn đề. Cha Lawrence Andrew, chủ nhiệm tuần báo công giáo The Catholic Weekly của Tổng giáo phận Kuala Lumpur cho rằng ông Hussein đã không tỏ ra thận trọng khi đưa ra cáo buộc trên đây. Theo cha Andrew, vì mất uy tín, các viên chức chính phủ đang tìm cách ve vãn dân chúng bằng cách tạo ra hoang mang. Dân số Malaysia hiện có khoảng 28 triệu người. Trong số này có 60% theo Hồi giáo. Công giáo chỉ chiếm khoảng 3%. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Zen Zekum, cựu giám mục Hồng Kông, lặp lại rằng một số giám mục Trung Quốc trung thành với chế độ Cộng sản hơn với Tòa Thánh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Wall Street của Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Zen một lần nữa khẳng định rằng có một số giám mục Trung Quốc tỏ ra trung thành với chế độ Cộng sản hơn là với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Zen đưa ra nhận định trên đây vào giữa lúc Tòa Thánh đang muốn tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh để xoa dịu những căng thẳng sau một số biến cố như Trung Quốc đơn phương bổ nhiệm và truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, tổ chức Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc và đưa một số giám mục được Tòa Thánh phê chuẩn vào các chức vụ lãnh đạo của Hội Công giáo Ái quốc, là tổ chức mà Đức Thánh Cha nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo. Tin Milano. Một nhà truyền giáo người Ý tại Miến Điện sắp được tôn phong chân phước. Vào ngày 26 tháng 6 tới đây, tại quảng trường Duomo ở Milano, cha Clemente Vismara, một nhà truyền giáo người Ý được đặt làm tổ phụ Miến Điện, sẽ được tôn phong chân phước. Cha Vismara sinh năm 1897 tại Agrate, Brianza. Năm 1923, sau khi tham gia Đệ Nhất Thế Chiến, cha gia nhập Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Ý, gọi tắt là PIME, và được gửi sang Miến Điện. Năm 1956, sau nhiều năm truyền giáo tại nước này, cha Vismara đã thành lập thành phố Kitô giáo tại Monglin và rửa tội cho 50 làng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Malta và vấn đề ly dị do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quốc gia hải đảo Malta là một trong những nước còn sót lại trên thế giới và là thành viên cuối cùng của Liên Âu chưa hợp pháp hóa việc ly dị. Vào ngày 28 tháng 5 tới đây, dân chúng nước này sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định có nên hợp pháp hóa việc ly dị không. Tại Manta, dân chúng chỉ có hai lựa chọn, đó là hoặc là ly thân, hai là xin tháo gỡ dây hôn phối. Những người Công giáo, vốn chiếm tuyệt đại đa số tại Manta, có thể xin hủy hôn, tức là xin nhìn nhận hôn phối của mình không thành sự. Một số khác lựa chọn giải pháp ly thân hợp pháp. Trong trường hợp này, họ không được phép tái hôn. Là quốc gia duy nhất của Liên Âu chưa hợp pháp hóa ly dị, cho nên Manta không ngừng bị áp lực của các phương tiện truyền thông từ bên ngoài. Nhiều tờ báo tại Âu Châu gọi việc Manta không chịu hợp pháp hóa ly dị là một hành xử lạc hậu của thời Trung Cổ. Việc cấm ly dị đã được đưa vào hiến pháp Manta kể từ thập niên 60, sau khi đảng lao động đã nhiều lần vận động để hợp pháp hóa hành động này. Kể từ thập niên 70, đảng lao động lại ráo riết vận động hơn nữa bằng cách đưa vào luật cho phép ly thân. Tuy nhiên, những cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng dân chúng đã tỏ ra cởi mở hơn đối với luật cho phép ly dị. Gần một nửa dân số Manta ủng hộ luật cho phép ly dị. Hiện nay, Manta đang được đặt dưới sự cai trị của đảng quốc gia, mà thủ tướng là ông Lorenz Gonzi luôn cương quyết chống lại luật ly dị. Hầu hết các thành viên của đảng quốc gia cũng có cùng một lập trường với thủ tướng Gonzi. Đương kim thủ tướng Gonzi đã từng tuyên bố, nếu chúng ta thực sự muốn bảo vệ gia đình, tôi sẽ không đưa luật ly dị vào Manta. Về phần mình, lãnh tụ đảng lao động là ông Joseph Muscat không ngừng vận động để việc ly dị được hợp pháp hóa. Theo ông, quyết định đưa luật ly dị hay không vào Manta gắn liền chặt chẽ với bản sắc của Manta và phù hợp với việc nước này quyết định trở thành thành viên của Liên Âu. Ông Muscat không chấp nhận cái lối ly dị dễ dãi theo kiểu Las Vegas. Theo ông, Manta cần phải gắn bó với những giá trị như liên đới, hội nhập, dân chủ, bình đẳng là những giá trị đặt nền tảng trên sự khoan nhượng, do đó cần phải tôn trọng sự lựa chọn của người dân. Ông nói rằng, chọn lựa bao hàm quyền lợi và quyền lợi thì không thể bị chối bỏ. Ông Muscat cũng nói rằng, hiện nay Manta đang sống theo cái lối khoan nhượng giả hình. Nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ và sau đó lén lút tìm những bạn tình mới để chung sống với nhau. Giáo hội Công giáo tại Manta dĩ nhiên luôn chống lại việc ly dị. Giáo hội chỉ cho phép tháo gỡ dây hôn phối, nghĩa là tuyên bố rằng hôn phối không thành sự mà thôi. Trong chuyến viếng thăm Manta hồi mùa xuân vừa qua, Đức Thánh Cha đã không ngừng nói đến sự trường tồn của hôn phối Công giáo. Ngài kêu gọi, quốc gia anh chị em nên tiếp tục bảo vệ tính bất khả phân ly của hôn phối vừa như một định chế tự nhiên, vừa như một bí tích. Anh chị em cũng phải bên vực bản chất của gia đình, cũng như tính cách thánh thiên của sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Mới đây, giáo hội tại Manta cũng cho công bố một lá thư mục vụ với tựa đề, sự cam kết và những thái độ tôn trọng hôn nhân và gia đình. Trong lá thư mục vụ, các đức giám mục Manta thừa nhận rằng, não trạng ly dị chắc chắn đang xói mòn mối dây hôn phối và hợp pháp hóa ly dị sẽ làm suy yếu việc hiểu biết về hôn phối lâu bền. Điều này mở ra một vết thương xã hội và có những hậu quả nguy hại cho xã hội như đã từng xảy ra tại các nước khác. Đức cha Paul Cremona, tổng giám mục Malta nói rằng, bảo vệ cho sự bền vững của hôn phối vốn là một phần của công ích, nhưng lại đưa vào luật ly dị là một hành động mâu thuẫn. Ông Andre Camilleri, chủ tịch phong trào chống ly dị, tin rằng ly dị sẽ làm mềm yếu mối dây hôn phối. Ông nói rằng, luật cho phép ly dị tại các nước đã hạ giảm con số hôn phối, gia tăng việc sống chung ngoài hôn phối và dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân. Theo ông, chính phủ nên tập trung nghị lực và các phương tiện vào việc đẩy mạnh việc chuẩn bị hôn phối, cung cấp dịch vụ cho những ai gặp vấn đề trong đời sống hôn nhân và cố gắng giảm thiểu nỗi đau khổ của những người phải trải qua việc đổ vỡ hôn nhân.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thắng vượt nỗi lo và gia tăng lòng tự tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong cuộc trao đổi với bác sĩ Howard Cutler, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, đã gợi lên một phương thế giúp thắng vượt được sự lo lắng mà dường như không ai có thể thoát khỏi. Ngài nói rằng nếu, khi đối đầu với sự lo lắng, chúng ta đã tìm ra được một giải pháp, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Nhưng giả như chúng ta chẳng tìm được một liều thuốc nào để chữa trị, thì chúng ta cũng chẳng cần phải lo lắng nữa. Liều thuốc mà nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng muốn nhấn mạnh là phải có một động lực. Động lực là điều mà tâm lý học Tây Phương ngày nay luôn đề cao. Nhưng khi nói đến động lực, tâm lý học Tây Phương thường chỉ nghĩ đến một sự thúc đẩy mạnh để tìm kiếm sự thành công, tiền bạc hay quyền lực. Trái lại, khi nói đến động lực, Đức Đạt Lai Lạt Ma nghĩ đến sự tử tế và lòng cảm thông. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đây phải là động lực thúc đẩy và hướng dẫn mọi hành vi của con người. Càng được thúc đẩy bởi lòng vị tha, con người càng không cảm thấy sợ hãi khi đối đầu với những hoàn cảnh khiến phải lo lắng thái quá. Nhưng ngay cả trong những cảnh huống bình thường của cuộc sống, nếu động lực của chúng ta là thành thật, chúng ta cũng có thể hạ giảm được những lo lắng thường ngày. Đối với nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, sự thành thật là một liều thuốc rất hữu hiệu để thắng vượt sự lo lắng và tạo lòng tự tin. Nhưng theo Ngài, thành thật đích thực cũng đồng nghĩa với khiêm tốn. Trong tâm lý học Tây Phương và văn hóa Tây Phương nói chung, người ta xem thường nhân đức này. Người ta cho rằng sự khiêm tốn là một cản ngại cho việc phát triển lòng tự tin. Quả thật, lòng tự tin là một yếu tố cần thiết cho sự thành công. Thiếu lòng tự tin, con người không dám bắt tay vào việc, và như vậy không thể đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Nhưng trong thực tế, lòng tự tin và tính kiêu ngạo thường dễ quyện vào nhau và lẫn lộn với nhau. Có người có đủ cơ sở để tin tưởng ở khả năng của mình, Đây là một lòng tự tin chính đáng. Trái lại, có người không có khả năng, mà vẫn tự cho mình có khả năng. Đây là một thứ tự tin không nền tảng. Nó cũng đồng nghĩa với kiêu ngạo. Sự tự phụ và kiêu ngạo luôn dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Nói đến tự ti là nói đến cái tôi. Có những người chỉ nghĩ đến cái tôi và chỉ muốn thực hiện những quyền lợi và ước muốn của cái tôi, mà hoàn toàn không đếm xỉa đến quyền lợi và phúc lợi của người khác. Đối lại với cái tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân trên đây, là cái tôi chỉ biết quan tâm đến người khác và ước mong phục vụ người khác. Để thực hiện ước muốn phục vụ, con người cần phải có ý thức mạnh mẽ về cái tôi, nghĩa là cần phải có lòng tự tin. Chỉ có lòng tự tin như thế mới dẫn đến những hậu quả tích cực mà thôi. Và chỉ có một lòng tự tin như thế mới thành thật mà thôi. Lòng thành thật và tự tin gắn liền với nhau. Lòng thành thật luôn có hai hướng. Một là bản thân, hai là tha nhân. Thành thật thật sự là thành thật với chính mình và thành thật với người khác. Càng thành thật với bản thân và càng cởi mở với tha nhân, con người càng ít sợ hãi. Vì không còn phải lo lắng về việc người khác có biết về mình hay không. Không sợ hãi và thành thật có thể là một khí giới hùng mạnh để chống lại thái độ thiếu tự tin. Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng lòng thành thật có thể là một liều thuốc chống lại những trạng thái tiêu cực. Nhiều cuộc nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng những ai có một cái nhìn chính xác về mình là những người tự tin hơn những ai ít hiểu biết hay biết mình một cách không chính xác. Biết mình một cách chính xác, cho nên nhà lãnh đạo tinh thần luôn tỏ ra khiêm tốn. Ngài tâm sự như sau: khi tôi biết rằng mình không thể làm phép lạ, thì điều đó không hề làm tôi mất tự tin, bởi vì tôi đã không hề tin tưởng rằng tôi có khả năng ấy. Tôi không bao giờ chờ đợi rằng mình có thể làm những việc như các vị đã được giác ngộ. Do đó, khi người ta đến xin tôi chữa bệnh cho họ, hay làm một phép lạ, hoặc làm một điều tương tự, thay vì cảm thấy mất tự tin, tôi lại càng thấy tự tin hơn là khác. Tôi nghĩ rằng, nói chung, khi ta thành thật với chính mình và với người khác về con người của mình hay về điều mình không có khả năng, chúng ta sẽ không cảm thấy mất tự tin. Sau nhiều năm theo dõi các sinh hoạt và cuộc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bác sĩ Cutler nhận thấy rằng Ngài quả là một con người luôn sống thật với chính mình và với người khác. Là một diễn giả thu hút nhiều người, nhưng biết bao nhiêu lần, trước đám đông, khi người ta đặt câu hỏi, Ngài rất thường lắc đầu thú nhận, tôi không biết. Không giống như các bậc khoa bảng hay các chính trị gia và những người đang nắm quyền lực trong tay, Ngài không bao giờ cảm thấy bối rối khi phải nhìn nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Ngài không bao giờ trả lời nước đôi hoặc tránh né vấn đề để che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Trái lại, xem ra, Ngài tỏ ra thích thú khi gặp một câu hỏi khó khăn mà Ngài không tìm được câu trả lời. Có lần, trong khi giải đáp một đoạn rất khó hiểu trong kinh điển của Phật giáo, Ngài loay hoay một lúc mà không làm sáng tỏ được, rồi bật cười thành tiếng và nói, tôi lẫn lộn. Thôi chúng ta cứ tạm ngưng ở đây. Thấy thính giả cũng cười, nhà lãnh đạo tinh thần lại càng cười lớn hơn, rồi giải thích. Chuyện của chúng ta thì cũng giống như một người già đang ăn. Người già thì chẳng còn răng để mà ăn, cho nên điều gì nhẹ thì nuốt, mà điều gì cứng thì nhả ra. Nói xong, ngài cười lớn hơn. Thôi chúng ta tạm ngưng tại đây. Với nụ cười ấy, ngài chẳng bao giờ cảm thấy bị lung lay trong niềm tự tin của mình. Với thái độ thành thật, khiêm tốn và trầm tĩnh trên đây của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết rằng các bí tích là suối nguồn sự sống và ân sủng mà Thiên Chúa vô cùng đại lượng ban phát cho mỗi người chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Nhờ các bí tích mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta đón nhận chính thân thể Chúa Giêsu là cội nguồn tình yêu và là ân sủng của Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể chính là của ăn thiêng liêng vô giá, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta, và là phương thuốc chữa trị mọi bệnh tật cho chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, bí tích Thánh Thể là của ăn làm cho chúng ta được sống muôn đời. Tương truyền kể rằng, Mithridat, vua miền Bông Tô, sau khi chế ra chất độc mang tên ông đã dùng nó mà luyện thân thể, đến nỗi sau này muốn uống thuốc độc tự tử để thoát nhục làm nô lệ dân La Mã, ông không sao chết được. Chúa cứu thế đã lập nên bí tích cao trọng là bí tích Thánh Thể. Trong đó có thịt và máu của Ngài, hầu ai ăn sẽ được sống đời đời. Bởi thế, ai luôn rước mình và máu Chúa Kitô cách thành kính sẽ làm cho sức khỏe và sự sống linh hồn vững mạnh, đến nỗi không còn dục vọng nào có thể nhiễm độc được họ. Người ta không thể vừa nuôi mình bằng thịt ban sự sống ấy, đồng thời lại sống với các dục vọng ban sự chết. Giả sử người ta được ở lại trong vườn địa đàng và không chết phần xác nhờ sức của quả cây sự sống mà Thiên Chúa đã trồng, thì đây họ cũng có thể khỏi chết thiêng liêng bởi mãnh lực của bí tích ban sự sống này. Nếu quả non mềm và dễ như mận, mơ, dâu khi làm thành mứt đường hay mật, còn có thể để lâu dễ dàng suốt năm, thì nào có chi lạ nếu hồn chúng ta dù mỏng giòn, yếu đuối cũng được giữ khỏi tội lỗi hư nát, bởi tẩm đường và mật là thịt máu không thể hư nát của con Thiên Chúa. Thật vậy, nếu như sau này chúng ta bị trầm luân trong quả ngục, thì chính là do lỗi của chúng ta, bởi vì chính Chúa đã cho chúng ta biết rõ về lương thực làm cho chúng ta được sống muôn đời, chính là mình máu của con Ngài, trong khi chúng ta dễ dàng để giữ mình sống và khỏe mạnh, bởi được ăn thịt mình Ngài mà Ngài đã để lại cho chúng ta được sống. Ngài sẽ phán, quân khốn nạn, tại sao các ngươi chết khi các ngươi có phép sử dụng hoa quả và thịt máu ban sự sống ta đã ban sao? Ô việc trước lễ hàng ngày, tôi không khen, cũng không chê. Còn tôi, khuyên mọi người trước lễ mỗi ngày Chủ nhật, miễn là linh hồn không luyến ái với tội. Những lời trên đây là của Thánh Augustino. Cũng như Ngài, tôi không trách, cũng không khen người trước lễ hàng ngày. Ai muốn biết phải sử dụng thế nào, tôi để tùy quyền cho cha linh hướng hay dạy tội của họ xét đoán. Vì cần phải có một tâm hồn rất thanh cao để có thể rước lễ luôn như thế. Do đó, không nên khuyên chung hết mọi người. Nhiều linh hồn lành thánh vẫn có thể có tâm trạng thanh cao kia. Vậy cũng không nên dặn chung mọi người đừng làm. Cho nên phải tùy theo tâm trạng mọi người mà xét. khuyên bất cứ ai rước lễ luôn cũng là thiếu khôn ngoan. Nhất là khi người đó lại theo lời chỉ dạy của một vị linh hướng hay cha dạy tội nào khả kính. Thánh nữ Catarina thành Siena đã trả lời rất hớm hỉnh khi người ta viện câu nói trên của Thánh Augustino mà trách người rước lễ hàng ngày. Thánh Augustino mà còn không trách thì tôi cũng xin các người đừng trách cho tôi được nhờ. Chúng ta thấy Thánh Augustino hết sức khuyên dục người ta rước lễ mỗi ngày Chủ nhật. Chúng ta hãy làm theo đó tùy sức. Nếu chúng ta phỏng đoán, chúng ta không có chút quyến luyến tội trọng nào, ngay cả tội nhẹ nữa. Chúng ta đã có tâm trạng mà Thánh Augustino đòi có, mà còn có tuyệt hảo hơn, vì không những chúng ta không có lòng yêu thích phạm tội, chúng ta không có lòng quyến luyến đối với tội nữa. Nếu cha giải tội của chúng ta xét là được, chúng ta có thể rước lễ nhiều lần hơn là mỗi ngày Chủ nhật, để chúng ta hưởng nhiều ơn ích hơn. Nhiều ngăn trở chính đáng có thể xảy đến cho chúng ta, không tại chúng ta, song do tại những người sống bên cạnh chúng ta. Do đó, cha giải tội có lý do khuyên bảo chúng ta rước lễ thưa hơn. Hơn nữa, ngay cả đối với những ai muốn sốt sắng thờ phượng Chúa, dần có thể cách quản việc rước lễ ra đến mỗi tháng một lần. Nếu chúng ta khéo xử, thì không có mẹ nào, vợ nào, người chồng nào hay người cha nào ngăn cản chúng ta rước lễ luôn. Vì ngày chúng ta rước lễ, chúng ta không chệch mạng việc bổn phận của địa vị chúng ta, hay còn dịu dàng và đầm thắm với họ hơn. Chúng ta không bỏ qua một bổn phận nào đối với họ, vì chẳng có lẽ nào họ lại ngăn cản chúng ta làm việc đạo đức, không phiền lắm. Trong trường hợp này, như đã nói, vị linh hướng hay cha dạy tội có khi sẽ bảo chúng ta nên nhún nhường. Liên quan đến đời sống vợ chồng, Thánh Francisco de Sales nói, tôi thấy cần phải nói cho những người kết bạn những lời sau đây. Trong đạo cũ, Thiên Chúa cấm các chủ nợ đòi nợ ngày đại lễ. Nhưng Ngài không bao giờ cho việc các con nợ trả nợ là xấu. Cho nên, trong đời sống vợ chồng, đôi bạn phải trả nợ chăn gối trong ngày mình rước lễ, tuy không phải là tội, song cũng là điều không nên làm. Nhưng mình trả nợ chăn gối thì không là điều bất xứng, mà còn có công nghiệp nữa. Bởi thế, ai phải trả cái nợ đó, không việc gì mà phải mất rước lễ nếu có lòng sốt sắng ao ước rước lễ. Trong hội thánh sơ khai, các tín hữu vẫn rước lễ hàng ngày, dù họ là người có đôi bạn và được Chúa ban cho nhiều con cái. Vì vậy, tôi nói, năng rước lễ không làm rầy rà cho cha mẹ, vợ chồng, miễn là linh hồn muốn rước lễ phải sống khôn ngoan và thánh thiện. Còn về bệnh tật phần xác, không có bệnh nào ngăn trở việc rước lễ cả, trừ phi đó là bệnh hay nôn mửa. Để rước lễ thường xuyên, chúng ta cần phải không vướng mắc tội trọng hay luyến ái tội nhẹ nào và có lòng khao khát rước Chúa. Nhưng để rước lễ mỗi ngày, ngoài những điều trên, chúng ta còn phải lướt thắng hầu hết các khuynh hướng xấu và phải do ý kiến của cha linh hướng hay cha giải tội chỉ bảo. Ước gì với lòng khao khát rước mình máu Thánh Chúa với tâm hồn thanh sạch, giúp đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa và sống xứng đáng hơn với tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta khi trao ban cho chúng ta chính mình máu thánh của Ngài. Xin cho đời sống của mỗi người chúng ta nhờ bí tích thánh thể làm cho chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn trong ước muốn cũng như trong lời nói và hành động. Như lời Thánh Phaolô đã nói, tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Mục sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ Fatima, mẹ ní non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngờ. Con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn giờ. Từ nay lòng con như lời mẹ tha thiết. Xa gì sầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai là người phụ nữ đẹp nhất trần gian? Câu hỏi ấy đã được trả lời bằng những cuộc thi người đẹp duyên dáng, hoa hậu thế giới, hoa hậu trái đất, hoa hậu biển, hoa hậu qua ảnh. Nhưng đâu là chuẩn mực để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ? Ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý. Những bức thư nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên. Nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút, thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến. Ai cũng tả về nàng công chúa với những lời khen ngợi rất hoa mỹ, với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư. Lá thư viết rằng, người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên, luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa, suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người xung quanh được hạnh phúc. Khi mẹ cười, mẹ rất đẹp. Khi mẹ hát ru cháu ngủ, mẹ rất đẹp. Nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kỳ ai trên cõi đời này. Ngay lập tức, công chúa cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ, đó lại là một cậu bé, và bất ngờ hơn nữa là nhà vua đã rơi lệ khi xem bức thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. Nhà vua quát, mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất, sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất? Cậu bé chưa kịp lên tiếng, thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu đã kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ, vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện và đầy lòng nhân ái của người mẹ khiến nhà vua không kìm lòng được, phải thốt lên. Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi. Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa rằng, con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này, con ạ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên làm chúng ta nhớ đến câu ca dao Việt Nam, cái nết đánh chết cái đẹp, hay câu tương tự như tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Con người là một tạo vật luôn hướng về cái đẹp, cái cao cả, điều linh thánh. Nhưng trớ trêu thay, người ta hay chạy theo những vẻ đẹp giả tạo, hào nhoáng hình thức bên ngoài, mà xem nhẹ phẩm chất nội dung bên trong. Người ta dễ bị cuốn hút bởi những sắc màu, những lấp lánh và chạy theo những giá trị ảo, để rồi đánh mất biết bao tinh hoa phẩm tính của tâm hồn. Người ta sẵn sàng nô lệ cho cái đẹp, sẵn sàng đánh đổi cả những điều cao quý để chiếm hữu cho được cái đẹp chóng qua. Nàng công chúa trên cũng đã ảo tưởng khi nghĩ mình là người đẹp nhất. Nàng thích được người khác ca ngợi và chiêm ngưỡng. Vua cha đã cho nàng một bài học ý nghĩa từ tính kiêu căng ấy. Nhà vua khuyên công chúa hãy tập cho mình có một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người. Lời khuyên ấy quả là chí lý, bởi vì người phụ nữ đẹp chính là người có trái tim nhân ái, sẽ biết quan tâm đến mọi người, biết tôn trọng và giúp đỡ tha nhân. Người có vẻ đẹp bên ngoài mà nhân cách cục cằn, thô lỗ, chất chứa đầy thói hư tật xấu, ích kỷ, tham lam, xảo quyệt, thì người ấy chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương thơm. Người phụ nữ là một thụ tạo, cho nên dù có xinh đẹp đến đâu cũng luôn ẩn chứa những khiếm khuyết, nếu không muốn nói đó là những tật xấu và những giới hạn. Trong tất cả các loài thụ tạo, chỉ có Đức Maria là một kỳ công kiệt tác của Thiên Chúa. Về phương diện tự nhiên, mẹ Maria là thụ tạo đẹp nhất trong con cái loài người. Về phương diện siêu nhiên, mẹ còn là đấng vô nhiễm nguyên tội, không thể tìm thấy một chút tì vết tội lỗi nào nơi mẹ. Mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ sinh ra loài người trong sự thánh thiện, trinh khiết. Trái tim mẹ đầy ấp tình yêu thương, luôn mở ra để lắng nghe những tâm tư của con cái mẹ, để bầu cử và yêu thương. Mẹ là Eva dịu hiền, làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi thiên đàng. Mẹ là trời mới, đất mới, thanh khiết, tinh tuyền, để đón ngôi lời nhập thể. Nơi tiệc cưới Cana, mẹ đã gợi hứng để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Mẹ đồng hành với giáo hội trong đau khổ và vinh quang. Mẹ cưu mang nuôi dưỡng và giáo dục giáo hội. Mẹ là máng truyền thông ân sủng của Chúa cho ta. Ở Lộ Đức, Fatima, La Vang và nhiều nơi khác, mẹ hiện ra để an ủi, tha thiết kêu mời con cái mẹ ăn năn sám hối, chuyên cần cầu nguyện bằng chuỗi mân côi để cầu cho hòa bình thế giới. Mẹ muốn ta trở về với Chúa vì mẹ hiểu tội lỗi loài người đã xúc phạm đến Chúa thật xấu xa dường nào. Mẹ có trái tim rất phụ nữ khi sẵn sàng ban ơn cho ai hết lòng kêu khấn mẹ. Mừng lễ mẹ hiện ra ở Fatima hôm nay, mỗi người chúng ta hãy noi gương bắt chước mẹ luôn trao dồi nhân đức, biết sống yêu thương quảng đại với mọi người, nhất là thiết tha tìm kiếm vẻ đẹp trong tâm hồn. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã tác tạo nên mẹ Maria như một tuyệt tác. Mẹ là hình ảnh giáo hội tinh tuyền, sống động của Đức Kitô. Không một lời lẽ nào, diễn tả cho đúng, cho đủ về các nhân đức và vẻ đẹp thuần khiết nơi mẹ. Kính mừng mẹ, con xin hát mãi bài ca để chúc tụng mẹ. Mẹ là mùa xuân ấm êm vô vàng, mẹ là ngàn hoa tô thắm cho trần gian, mẹ là vì sao đưa lối con về yên hàng, mẹ là vầng trăng tỏa sáng trên mây ngàn. Mẹ là mùa xuân thắm tươi muôn lòng, mẹ là đại dương chan chứa bao tình thương. Mẹ là hừng đông cho chúng con niềm hy vọng. Mẹ là dòng sông gội mát trên nương đồng. Maria, lòng con yêu mến mẹ nhiều, xin dâng lên mẹ muôn đóa hoa tình yêu. Maria, lòng con yêu mến mẹ nhiều, xin dâng lên mẹ muôn đóa hoa sáng chiều. Amen.
Lạy mẹ Fatima, mẹ ní non bao lần, tôi gian chân để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn giờ. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu mi biến thế chết có mẹ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.